chuyện mà cứ nghĩ đến cái chuyện tốt xấu của người này người khác, cứ đó thấy cái nhớ cái chuyện năm trên năm dưới, thì cái đó cũng là không phải là cái bất động. Nhưng cái bất động ở đây là cần phải thấy nơi tự tánh, chứ không phải là ở chỗ ngồi nằm, rõ ràng như vậy đó. Cho nên mọi người mê thì thân tuy là bất động, nhưng mà mở miệng thì liền nói những cái chuyện mà phải quấy của người khác, rồi chuyện hay chuyện dở, chuyện tốt chuyện xấu, thì đó là trái ngược với đạo. Thì thân tuy bất động nhưng mà ở trong thì nó động lăng xăng, thì đó không phải là cái nghĩa bất động thật. Cho nên ngài mới nói rõ, nếu mà dính ta, dính mắt tâm, dính mắt tịnh, tức là chướng đạo đó, thấy có cái tâm để cho mình kháng, để cho mình soi sáng, có cái tịnh để cho mình quán, có cái tịnh để cho mình hướng đến, thì đó là cái giả tướng, cái hy vọng không thật, đó là cái chướng đạo. Phải thấy trở lại tự tâm, thấy nghĩa là suốt trở lại cái tự tánh tịnh, đang ngộ được tự tâm, ngộ được tự tánh tịnh, thì đó mới là cái thật. Còn khởi ra cái tâm để mà quán, khởi ra cái tướng tịnh để mình kháng, thì đó là cái chưa phải là cái thật. Phải hiểu cho kỹ cái đó. Đó là nói về cái ba cái điểm mà trong khi ngồi thiền mình phải nhớ, chứ không khéo được làm. Qua đây thì ngài mới dạy ngay cái tọa thiền. Tất nhiên là sao gọi là tọa thiền, thì sao gọi là tọa thiền? Trong cái pháp môn này thì không có chướng, không có ngại. Tọa thiền này không có cái chỗ gì mà gọi là chướng là ngại. Chỉ là ngoài đối tất cả cái cảnh thiện ác mà tâm niệm chẳng khởi thì gọi là ngồi. Đối tất cả cảnh giới thiện ác mà tâm niệm chẳng có khởi thì đó là ngồi, chứ không phải là ở cái chỗ ngồi nằm hay là nhắm mắt. Còn bên trong thấy tự tánh bất động, đó gọi là thiền. Thì vậy tọa thiền ở đây ngài dạy đó, nó nhằm thẳng vào nơi tự tâm, chứ không phải là ở trên cái tướng của thân là ngồi bất động, đó gọi là ngồi thiền. Thì như vậy, chính như vậy đó mà đối với tổ mà những vị mà cứ chấp, mà cứ ngồi chấp, mà cứ ngồi hoài đó để mà cho nó được định đó, thì ngài thường cũng hay quở là như vậy đó. Chấp vào cái ngồi đó để được định đó, thì ngài quở. Mà đây chính là phải sáng được tâm, mà cái rõ được cái tự tánh bất động, thì đó mới là cái chỗ thật ngài muốn chỉ. Tất nhiên là cái ngài nhắm vào cái chỗ kiến tánh là cái chính. Còn cái ngồi đó là chỉ là cái phụ, các phương tiện phụ. Nếu mà chấp vào cái ngồi đó thì bị của ngài quở. Cho nên đó là nói về tọa thiền. Còn thiền định cũng vậy. Sao gọi là thiền định? Thì ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn đó là định. Cũng vậy, đối với bên ngoài mà lìa tướng thì đó là thiền. Còn bên trong tâm mà chẳng loạn thì đó là định. Tất nhiên là chẳng chấp nơi cái tướng bên ngoài, chẳng mắc kẹt nơi tướng bên ngoài, cũng là chẳng có gọi là trụ chấp ở trong cái tướng bên trong, cái tâm bên trong. Tất nhiên là bên trong thì tâm chẳng động, bên ngoài thì lìa cái tướng duyên theo các trần bên ngoài, thì đó là thiền định. Còn nếu ở ngoài mà dính mắc nơi tướng thì tức là tâm nó liền loạn, vừa dính mắc cái tướng bên ngoài thì tâm nó liền loạn. Cho nên thiền định ở đây thì sáng được tâm, đó là cái chính. Cho nên lời ngài tổ Nam Nhạc mà dạy Mã Tổ lúc mà ngài ngồi thiền đó, thì tổ Nam Nhạc ngài nói rõ, nếu mà học ngồi thiền thì thiền không phải là ngồi nằm, phải không? Học ngồi thiền thì thiền không phải là ngồi nằm. Còn nếu học ngồi Phật đó, thì Phật không có tướng nhất định, phải không? Thiền không phải là ở chỗ ngồi nằm, cũng như Phật thì không có cái tướng nhất định. Không phải là Phật học theo học Phật đó là học ngồi, không phải học Phật là học ngồi. Nhiều khi thấy Phật ngồi trên tòa sen, mình tưởng đâu Phật ngồi học theo đó là học Phật, nhưng mà ở đây thì không phải vậy. Mà Phật đối với pháp không có trụ, cũng không có thủ xả, chứ không có lấy bỏ. Nếu ông ngồi Phật tức là giết Phật, ngồi Phật tức là giết Phật. Bởi vì sao? Tất nhiên là đang Phật đó mà cột vào cái tướng ngồi thì gọi là giết Phật, thấy không? À, còn nếu mà chấp cái tướng ngồi á, thì chẳng đạt được cái lý thật kia. À, thì như vậy ngài cũng dạy rõ cái chỗ thật đó là phải thấy được ngay nơi tự tâm chứ không phải ở trên cái tướng. Cho nên ở đây nói là ngoài lìa tướng thì tâm chẳng loạn, thì đó là bản tánh tự tịnh tự định thôi, chứ còn không phải là do mình làm hay gì nó ra. Thì như vậy nói lìa tướng nói chẳng loạn là sao? Nói lìa tướng nói chẳng loạn là cốt là mình nhận ra cái bản tánh vốn tự tịnh tự định vậy thôi, chứ không phải là mình làm ra thành mình quán do cái công phu của mình mà nó được tịnh được định. Thành ra câu này là câu rất là cái căn bản mình tu, nghĩa là nói lừa tướng nói tâm chẳng loạn, lừa tướng tâm chẳng loạn đó là để mình nhận ra thấy rõ bản tánh nó tự tịnh tự định. Thì như vậy là mình quên mất cái công phu của mình, là không chấp vào cái công. Còn không hiểu như vậy, mình chấp vào cái công của mình đó, còn thấy có cái công phu của mình thì đó là mắc kẹt trên cái tướng ngã. Bởi vậy cho nên là như cái câu chuyện mà ngài Mật Sư Bá, lúc mà ngài Mật Sư Bá ông đang may đồ á, đang may đồ thì ngài Động Sơn ngài thấy ngài mới hỏi, thấy không? Ngài, cái việc may đồ thì thế nào? Đang may đồ thì ngài Động Sơn ngài hỏi cái việc may đồ là thế nào? Đó. Thì ngài Mật Sư Bá ngài mới đáp: in tuồng mai mai, tức là giống như là mai mai. May đồ thì giống như mai mai. Thì nói như vậy á thì mình mới nghe thì mình thấy hay, nhưng mà ngài Động Sơn ngài bảo 20 năm đồng hành nói ra cái lời ấy thì đâu có được công phu. Thì như vậy để thấy như sao? Hỏi việc mai đồ thì ông đáp in tuồng như mai mai, thì như vậy là còn kẹt cái công phu đó, không thấy còn có công phu đó, không? Cho nên ngài Đồng Sơn thì đã 20 năm đồng hành mình nói ra lời ấy thì đâu có được công phu gì, không? Thì ngài mà cái bá ngài hỏi vậy cho huynh thì nói sao? Thì ngài Đồng Sơn ngài mới bảo đạo lý này á thì giống như là đại địa phát quả, tức là cả quả đất được phát lửa cháy hết là sao? Cả toàn quả đất nghĩa là nó phát quả lửa đốt cháy hết, thì chỗ nào mình còn ở chỗ nào để mà bám? Thì như vậy giống như thì như vậy để chỉ rằng chỗ này đến chỗ này là phải quên mất không còn ở chỗ nào để mà bám, không còn thấy có công phu nữa thì mới là thật. Còn thấy có chút công phu trong đó là còn vướng mắc trong đó. Bây giờ còn thấy có công phu đó, thì còn thấy có sợ đắc. Mình ngộ nhất là khi mà do công phu của mình tha thiết dồn hết công phu của mình trong việc tu hành, cái được tỏ ngộ ra mình mừng quá, mừng quá nghĩa là thấy như vậy là mình có được ngộ, có được cái chỗ ngộ. Mà có được cái chỗ ngộ tất nhiên là có cái sợ đắc, sợ đắc thì cái ngã nó đi theo trong cái đó. Cái ngã đi theo trong đó thì sao? Thì mình dễ tự mãn nữa, dễ sanh bệnh. Thấy mình thấy có mình ngộ rồi thì thấy có người chưa ngộ, mà mình có mình ngộ có người chưa ngộ thì mình hơn người. Hoặc là sao nữa, thấy mình ngộ mà đời không có ai biết thì sao? Thì phải tìm cách làm sao cho ta biết, đó. Mà tìm cách làm sao cho ta biết thì tất nhiên là cái ngã mình nó lộ ra trong đó. Còn rõ là ngộ đó cũng không có gì khác, chỉ là cái sẵn của mình chưa là quên rồi thấy lại vậy thôi, có gì đâu. Thì không có cái gì gọi là cái sợ đắc hết. Thì như là phải quên công mới được. Thứ hai nữa là cái ngộ đó cũng là một chỉ cái gọi là một chỉ cái nhất thời thôi. Chứ còn cái sống được trong cái đó còn chưa gì nữa, thành ra cũng chưa lấy gì làm tự đắc được. Thành ra hiểu kỹ đó thì mình thấy bây giờ cho nên ngài Đồng Sơn bảo đạo lý này giống như là đại địa phát quả thôi, chứ nó không còn ở chỗ bán. Thì Mật Sư Bá ngài hỏi cái chỗ trí thức đã thông rồi thì sao chẳng đi qua cái lối tắt, thỉnh huynh một lời, thế ngài xin nói một lời cho. thì ngài Đàng Sơn ngài mới bảo sư bá ý đâu được chấp công. Ngài sư bá ý đâu được chấp công thì ngay đó là ngài liền mới đốn giác đốn ngộ rồi quên hết công. Thì như vậy để thấy rằng cái trên cái đường tu tìm nói thì nó dễ đơn giản không, nhưng mà sống được thì cũng phải cũng cay đắng chứ không phải thường. Nếu mà gọi là tự mãn cái là nó nguy. Thì như vậy đó để thấy rõ không? Mình ở đây nói là lìa tướng, nói là tâm chẳng loạn đó, để cho mình tỏ ngộ nhận ra cái bản tánh tự tịnh tự định của mình thôi, chứ không phải là mắc kẹt trên những cái công phu. Cho nên ở đây thì tổ nói chỉ vì mình thấy cảnh thì mình nhớ cảnh cho nên nó liền loạn vậy thôi, thấy cảnh nhớ cảnh cho nên liền loạn. Câu này thì ở trong cái bản Đương Hoàng thì nói rằng chỉ duyên cái cảnh xúc, tức là chỉ duyên về cái cảnh xúc, rồi xúc tức là loạn, còn lìa tướng chẳng loạn thì tức là định. Thì ở đây trong cái bản Đương Hoàng thì nói đó là cái do cái cảnh xúc, xúc có, tức là có cái cảnh xúc rồi nó xúc chạm, mà xúc chạm thì nó liền loạn. Thì ở đây thì nói rằng do thấy cảnh thì nhớ cảnh, nhớ tất nhiên là xúc, xúc với cảnh thì nó liền loạn.